Bắc Mỹ khuyên Trung Quốc nên thận trọng hơn ở Biển Đông. Xung đột nếu xảy ra trong Biển Đông sẽ có hậu quả vô cùng tai hại cho thương mại thế giới, nhưng đặc biệt sẽ tác hại vô cùng nặng nề tới lĩnh vực xuất khẩu và nền kinh tế Trung Quốc. Đó là kết luận của bài xã luận của báo The Washington Post của Mỹ, khuyến cáo Trung Quốc nên thận trọng hơn sau những động thái mới nhất của Hoa Kỳ nhằm tìm cách răn đe tham vọng bành trướng của Trung Quốc trong Biển Đông. Bài xã luận đăng vào khuya hôm 25 tháng 8 điểm qua những bước hành động cụ thể của Washington trong thời gian gần đây và đơn cử một phúc trình do Bộ Quốc phòng Mỹ công bố hồi tuần trước vạch ra chiến lược an ninh biển của Mỹ tại khu vực Á Châu-Thái Bình Dương để chống lại các hành vi khiêu khích của Trung Quốc trong khu vực. Tờ báo nêu bật rằng phúc trình của Ngũ Giác Đài được soạn thảo do yêu cầu của Quốc hội Mỹ và những hành động của Trung Quốc chắc chắn sẽ mang lại hậu quả. Mặc dù chưa biết các cuộc thử lửa sẽ diễn ra như thế nào, nhưng điều chắc chắn là chúng sẽ đến. Vào cuối tháng 3 năm nay, Đô đốc Harry Harris Jr., tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, tố cáo Bắc Kinh đang xây các đảo nhân tạo trong Biển Đông với ý đồ khẳng định chủ quyền và lấn chiếm biển đảo. Lúc đó, Đô đốc Harry Harris Jr. miêu tả việc Trung Quốc bồi đắp và xây các đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa là xây vạn lý trường thành bằng cát trên biển. Giờ đây, phúc trình của Ngũ Giác Đài cung cấp thêm nhiều chi tiết mới đáng lo ngại. Từ tháng 12 năm 2013, khi Trung Quốc khởi sự lấp biển xây đảo, Trung Quốc đã nới rộng 7 trong số 8 cơ sở của nước này tại quần đảo Trường Sa và cho tới tháng 6 năm nay đã tạo ra hơn 2.900 mẫu Anh đảo nhân tạo, vượt xa các công trình tương tự của các nước khác, kể cả Việt Nam. Nội trong 20 tháng, theo báo từ Washington Post, Trung Quốc đã tạo ra một diện tích đất đai lớn gấp 17 lần diện tích đất tân tạo mà tất cả các nước khác cộng lại đã tạo ra trong 40 năm qua. Nếu các đảo nhân tạo này trở thành các tiền đồn quân sự với đầy đủ các bến cảng và đường băng cho tàu chiến và phi cơ quân sự, thì Trung Quốc có thể củng cố các tuyên bố chủ quyền của mình trong vùng biển này, và như thế đặt ra một thách thức nghiêm trọng cho Hoa Kỳ. Và do đó, Washington đã cam kết sẽ bảo vệ quyền tự do hàng hải tại đây. Ngũ Giác Đài lưu ý rằng Trung Quốc đã sử dụng lực lượng tuần duyên của họ theo từng bước tiến tuần tự để tăng quyền kiểm soát trong vùng biển tranh chấp mà không làm cho căng thẳng leo thang thành một cuộc xung đột quân sự. Trong khi đó, hãng tin Reuters hôm nay tường thuật rằng giàn khoan dầu nước sâu đã gây nhiều tranh cãi trong cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Trung Quốc hồi năm ngoái sẽ tiếp tục khoan tại một địa điểm gần bờ biển Việt Nam. Giàn khoan dầu Hải Dương 981 vốn được rời đi nơi khác hồi tháng 7 năm ngoái là được kéo trở lại vùng biển này hồi tháng 6 năm nay để thăm dò dầu khí. Cục Hải sự Trung Quốc mới đây cho biết giàn khoan này sẽ tiếp tục các hoạt động Hải Dương cho tới ngày 20 tháng 8. Tuy nhiên, một thông báo mới tải lên trang mạng của Cục Hải sự Trung Quốc cho biết là giàn khoan giờ đây sẽ tiếp tục hoạt động ở một địa điểm trích sang hướng Bắc cho tới ngày 20 tháng 10 năm nay. Dựa trên những động thái đó của Trung Quốc, câu hỏi được đặt ra hiện nay và cũng được nêu lên trong kết luận của bài xã luận của tờ The Washington Post là liệu những cảnh cáo của Mỹ có đủ để thuyết phục giới lãnh đạo Trung Quốc xét lại tham vọng xây vạn lý trường thành bằng cát trên Biển Đông hay không? Tàu bệnh viện của Hải quân Mỹ tham gia hội nghị y học phục hồi ở Đà Nẵng. Khoảng 90 chuyên gia y tế của tàu bệnh viện USNS Mercy và các chuyên gia của các bệnh viện và các trung tâm y tế Việt Nam đã tham gia hội nghị cao cấp về y học phục hồi trong khuôn khổ chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2015, gọi tắt là PP15, được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng hôm 25 tháng 8. Trang mạng của Hải quân Hoa Kỳ tường thuật rằng hội nghị cấp cao này nêu bật các phương pháp y khoa tối ưu trong các lĩnh vực chuyên biệt dành cho các cộng đồng y tế trong quân đội cũng như dân sự của Mỹ. Và đây là một diễn đàn để trao đổi kiến thức y tế chuyên biệt với đội ngũ chuyên gia y tế quân sự và dân sự Việt Nam. Được biết, 50 bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng đã được các bác sĩ tham dự hội nghị chữa trị những vết sẹo bỏng và vết thương gây biến dạng cho bệnh nhân. Trang mạng của Hải quân Mỹ dẫn lời Trung tá Peter Schumacher, trưởng khoa da liễu tại Trung tâm Y tế Hải quân San Diego, nói rằng hội nghị cấp cao này là cao điểm của hai tuần lễ hợp tác giữa các chuyên gia y tế của hai nước về các đề tài chuyên môn, gồm có phẫu thuật chỉnh hình, phẫu thuật thẩm mỹ, y học thể chất và phục hồi chức năng, kể cả vật lý trị liệu. Tàu bệnh viện USNS Mercy thuộc Bộ Tư lệnh Hải vận của Quân sự Mỹ hiện là đang ở Việt Nam trong khuôn khổ chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2015. Đây là lần thứ 6 tàu bệnh viện USNS Mercy tới Việt Nam.